Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Lòng tôi quý mến Giêsu kính dâng trọn đời tôi, lìa xa sông hư hoài tối tăm miền trần gian, nguyện theo Chúa Giêsu trên mọi lối đi trong đời. Ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính yêu thêm nhiều. Ngày xưa Chúa đến gian trần chết thay vì tội nhân, ngày nay Chúa biến thay đời sâu xa bằng tình thương. Nhìn lên Chúa vinh quang xưa từng đau đớn trên thập hình, ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính
xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng: sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có kẻ kêu rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các hải đảo lên như đồi vật nhỏ, rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thứ vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Mọi dân tộc trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài đã dương các từng trời ra như cái màn, và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng, và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, thì khô héo. Này, gió lốc đùa đi hết thảy. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên tất cả. Chẳng có vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng tạo dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha thiết nhân từ. Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi. Người là Giê-xu, vua trên vạn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng. Người là Giê-xu, vua trên vạn vật, quyền thế vô song, nào ai cao hơn. Lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giê-xu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giê-xu là vua muôn vua. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giê-xu vua của muôn loài. Người lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giê-xu là vua muôn vua. Alleluia, 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 alleluia.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương cách cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ ba với đề tài Đức Chúa Trời rất vĩ đại. Đức Chúa Trời là một thần linh như tất cả các thần thánh mà người ta tôn thờ hay chăng? Nếu Chúa mà chúng ta kêu cầu hay tin cậy không hiệu nghiệm, thì có phải vì Chúa quá nhỏ bé chăng? Nói như thế là cho rằng, thần linh mà chúng ta thờ phượng rất nhỏ. Khi chúng ta nói, Chúa của tôi, hay xưng hô với Chúa, lạy Chúa, thì ta có hàm ý gì? Sứ đồ Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là trong Thư Philip chương 4 câu 19. Nghĩa là Đức Chúa Trời mà Phao-lô tin tưởng rất vĩ đại. Đức Chúa Trời mà Phao-lô tin tưởng rất vĩ đại về ba phương diện. Thứ nhất là Chúa không bao giờ để cho ta tuyệt vọng. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh em. Tác giả Thi Thiên, vua David viết rằng, Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nghĩa là không có gì xảy ra cho ta mà Chúa không thể giải quyết. Chúng ta theo dõi những người có nhu cầu đến với Chúa. Không một người nào nói rằng, Chúa làm cho tôi thất vọng. Nhưng gần như ai cũng nói, Chúa đã nâng đỡ tôi, Chúa đã cứu vớt tôi. Mở Kinh Thánh ra, ta cũng thấy ghi lại những lời nói về sự quan phòng của Chúa. Như Thi Thiên 37 câu 25 nhận xét, trước tôi trẻ, dày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Khi Đức Chúa Trời của tôi lớn hơn các nhu cầu của tôi, có nghĩa là sợ hãi, kinh hoàng của đời tôi đã bị bỏ đi. Nói như thế không có nghĩa là đường ta đi sẽ không bao giờ có vấn đề, nhưng nghĩa là Chúa sẽ cung ứng sức mạnh và tài nguyên chúng ta cần để đối phó với hoàn cảnh. Chúa không bao giờ để cho ta thất vọng. Khi nào ta thấy ai cảm thấy Chúa để cho mình thất vọng, hãy quan sát cho kỹ hơn, sẽ thấy rằng người ấy đã hạ thấp Chúa xuống. Tiên tri Malachi chương 3 câu 10 có ghi lời hứa rõ ràng của Chúa về việc dâng hiến như sau: các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không có chỗ chứa chăng? Nhưng vẫn có nhiều người không tin rằng Chúa giữ lời hứa. Chúa của họ không lớn bằng một phần mười lợi tức của họ. Câu hỏi đặt ra là, Chúa của bạn, của quý vị, có lớn hay không? Chúa của quý vị có lớn đủ để cung ứng mọi nhu cầu của quý vị hay không? Hay là quý vị vẫn lo rằng, hôm nay vui thế, nhưng ngày mai ra sao đây? Nên nhớ rằng, Chúa rất vĩ đại và đủ sức mạnh để cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chúa không để cho một người nào thất vọng đâu. Đó là điểm thứ nhất, Chúa không bao giờ để cho ta tuyệt vọng. Điểm thứ hai là, nhưng Chúa cũng không bao giờ chiều đãi ta quá đâu. Khi Chúa tạo nên vũ trụ vạn vật này, Ngài cũng đặt những luật cho vũ trụ vận hành, như trái đất vẫn xoay quanh mặt trời và trọng lực vẫn còn duy trì. Trong nhân loại cũng vậy, Chúa có những nguyên lý cho đời sống, yêu tốt hơn ghét, thánh khiết hơn tội ác, tốt lành hơn xấu xa. Nhưng con người chúng ta dường như không thích bị những nguyên lý này ràng buộc. Vì thế, thay vì sống theo luật lệ của Chúa, chúng ta thu nhỏ Chúa lại cho ngang tầm với chúng ta. Nghĩa là chúng ta đi đến chỗ cho rằng Chúa quá nhỏ, không làm chủ cuộc đời của tôi được. Nhiều người còn có ý niệm cho rằng Chúa là một vị tiên ông rất già, như các chuyện thần tiên và rất xa với con người. Ngay trong gia đình, con cái nhiều khi cũng xem cha mẹ như quá già và không còn am hiểu sự đời như họ nữa. Người ta bảo rằng con trẻ vào lúc 6 tuổi nêu lên tất cả những thắc mắc về cuộc đời, và đến khi 18 tuổi thì dường như biết tất cả các câu giải đáp. Ai cũng có một thời cho là mình khôn hơn cha mẹ, nhưng không hẳn sự thật là như thế. Có người sống quá quen với tôn giáo, đến nỗi không thấy quyền năng nào cả, ngoài ra những uy quyền của các vị chức sắc trong tôn giáo. Hơn nữa với khoa học và kỹ thuật tiến bộ, người ta cho rằng vấn đề tin Chúa và quyền năng của Chúa hay phép lạ đã lùi hẳn vào quá khứ xa xôi, hay ngạo mạn hơn cho rằng Chúa đã lỗi thời. Thay vì tuân giữ và tôn trọng ý chỉ của Chúa, con người gạt Chúa sang một bên và tự đặt ra những quy luật và lối xử thế riêng cho mình. Nói khác đi, người ta công nhận Chúa hiện hữu nhưng không ý thức được về quyền năng của Chúa. Chúng ta vừa mới nói rằng Đức Chúa Trời của Phao-lô rất vĩ đại. Vì thứ nhất, Chúa không bao giờ để cho ta tuyệt vọng. Thứ hai, Chúa không bao giờ chiều đãi ta quá đâu. Và thứ ba, Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Một thanh niên hư xấu vi phạm luật trong nước và bị tù. Người cha thường phải bỏ ra nhiều tiền để lo trả tiền phạt cho hắn và cho hắn được tại ngoại hầu cha. Người cha bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để cứu hắn cho đến nỗi khuynh gia bại sản. Một người bạn bảo ông ta là, nó mà là con tôi à, tôi bỏ mặc cho nó chết. Người cha nói, đúng, nếu nó là con ông, thì tôi cũng bỏ mặc nó, hơi đâu mà lo. Nhưng vì nó là con tôi, nên tôi không thể bỏ nó được. Ta nên nhớ rằng Chúa là cha của chúng ta, vì vậy mà Chúa vẫn can thiệp. Dù ta sống như thế nào, Chúa vẫn thương và tìm ta về với Ngài. Đó là đức nhân từ của Chúa. Chúa Giê-xu kể câu chuyện người con phóng đãng để minh chứng cho đức nhân từ của Chúa. Khi đứa con muốn bỏ nhà ra đi để thoát khỏi quyền kiểm soát của cha, nó được tự do làm như thế. Thế rồi nó gặp đau khổ, nghèo đói. Nhưng người cha không đi tìm nó, người chờ đợi ngày nó quay về. Một ngày nọ, nó nhớ đến cha và quyết định quay về. Người cha đứng ở cửa chờ đợi nó và sau đó sẵn sàng cho nó mọi nhu cầu. Đôi khi con người nói về tự do mà Chúa ban cho, như thế Chúa hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với mình. Nhưng chúng ta không tự do đâu. Chúng ta không có tự do khi phải lựa chọn ăn hay không ăn, vì cơn đói đòi hỏi chúng ta phải ăn. Chúa đã đặt cái đói vào thân xác chúng ta. Chúng ta có thể sống xa Chúa và không bao giờ đói khát vật chất. Nhưng đến một lúc mà những vật chất chung quanh chúng ta không đem lại thỏa mãn, chúng ta có những cơn đói khát sâu kín trong tâm linh, và những cơn đói đó chính là những dây mà Chúa dùng để trói buộc linh hồn chúng ta. Chúa rất kiên nhẫn và Ngài chờ đợi. Nhưng khi Chúa chờ đợi như thế, thì những cơn khát khao trong tâm hồn làm cho chúng ta rất bất mãn. Chúng ta chạy ngược xuôi, tìm điều này điều nọ, nhưng không gì trong đời có thể đáp ứng cho cơn khát khao đó. Thế rồi chúng ta phải chạy về với cha, là đấng từng dạy rằng, ta là bánh sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Phúc âm Giăng chương 6, câu 36. Vâng, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Đức Chúa Trời rất vĩ đại. Vì, thứ nhất, Chúa không bao giờ để cho chúng ta tuyệt vọng. Thứ hai, Chúa không bao giờ chiều đãi chúng ta quá đâu. Và thứ ba, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Nguyện xin lời Chúa hôm nay đến với quý thính giả, làm cho quý vị càng tin cậy, trông mong, hy vọng nơi Chúa nhiều hơn và hết lòng tôn thờ ca ngợi Chúa. Vì đức nhân từ của Chúa vô cùng rộng lớn.
Sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngày vàng. Dẫu vậy với biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên không trung gặp ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.